Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng Matthew mà chúng ta nghe đọc trong thánh lễ Chúa Nhật thứ bảy mùa thường niên này đưa chúng ta trở về cái bối cảnh mà Đức Giêsu bắt đầu công bố tin mừng của Ngài. Tin mừng của Chúa Giêsu là tin mừng cứu độ. Tin mừng của Chúa Giêsu là lề luật mới. Chúa Giêsu khẳng định lề luật mới là Ngài ban, không hủy bỏ lề luật cũ đã được ban trước đó. Nhưng lề luật mới mà Chúa Giêsu ban kiện toàn lề luật cũ. Lề luật mới này vừa mới nhưng còn là vĩnh cửu, bởi vì sẽ không có một tin mừng cứu độ nào khác. Cho đến ngày tận thế, sẽ không có một tin mừng cứu độ nào khác được rao giảng. Đây là tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu. Đây là lề luật mới kiện toàn lề luật cũ, và đây là lề luật vĩnh cửu. Chúa Giêsu triển khai cái ý mà người nói Ngài đến để kiện toàn bằng 6 lần lặp đi lặp lại: anh em đã nghe luật dạy người xưa như thế này, còn thầy, thầy dạy như thế này. Như trong 2 Chúa Nhật vừa rồi tôi đã thưa với quý ông bà và anh chị em, trước hết là Chúa Giêsu giảng dạy như là một đấng có uy quyền. Bởi vì nếu trong luật cũ Mô-xê nói với dân chúng thì ông chỉ có thể nói rằng Giê-hô-va Thiên Chúa dạy tôi truyền cho anh em như thế này. Còn Chúa Giêsu thì Ngài tuyên bố như là người có quyền, như là đấng có quyền, còn thầy, thầy dạy anh em. Và Đức Giêsu cho thấy luật cũ cần được hoàn thiện như thế này, như chúng ta thấy đặc biệt là trong đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một nét được gọi là đặc trưng của tin mừng Chúa Giêsu: yêu kẻ thù. Anh em đã nghe luật dạy, hãy yêu thương đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Đương nhiên nếu chúng ta có thời gian mà phân tích thì nó có rất nhiều vấn đề trong cái lời dạy này của luật cũ. Bởi vì thật ra người Do Thái, người ta hiểu đồng loại tức là những người cùng dân tộc với mình, cùng là đồng bào, cùng là đồng đạo. Còn tất cả mọi dân tộc khác ở trên thế giới, họ đều gọi là dân ngoại, họ đều gọi là người ngoại, và đều bị coi là kẻ thù. Luật xưa dạy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Chúa Giêsu bảo, còn thầy, thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em. Đây là một điều được coi là cái nét tiêu biểu trong giáo huấn của Chúa Giêsu, được coi là nét đặc trưng của tin mừng Chúa Giêsu: yêu hầm kẻ thù. Không những là yêu người đồng đạo, đồng bào, nhưng mà yêu tất cả mọi người trên thế giới, yêu mọi người xung quanh, cho dù họ là ai, cho dù họ thân thiện với chúng ta, hay cho dù họ có thể thù ghét chúng ta, thì Chúa Giêsu bảo rằng phải yêu thương cả những người ấy nữa, và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đây là nét tiêu biểu, nét đặc trưng của tin mừng Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu đưa ra một cái lý luận rất thuyết phục. Chúa Giêsu bảo rằng đừng làm theo người này hay người kia. Đừng làm theo cái lý luận của lý thuyết này hay triết thuyết kia, của phe phái này hay của phe phái khác, nhưng mà phải làm theo mẫu gương của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa cho mưa xuống, người có phân biệt là người lành và kẻ dữ đâu? Người cho cả kẻ lành, người dữ cũng được hưởng mặt trời mọc lên, cũng được hưởng mưa từ trời rơi xuống. Chúa Giêsu bảo rằng nếu anh em chỉ yêu thương những người yêu mình thôi, nếu anh chị em chỉ chào hỏi những người thân quen của mình thôi, thì anh em đâu có làm điều gì đặc biệt, bởi vì người khác người ta cũng làm như thế. Anh em đừng quy chiếu theo cái lẽ khôn ngoan của người đời, anh em đừng có lý luận theo cái lý luận của con người, người phàm, đừng có sống theo cái triết thuyết của con người, nhưng phải sống và hành xử theo lý luận triết thuyết của chính Thiên Chúa là đấng yêu thương hết tất cả mọi người. Thưa quý ông bà và anh chị em, đây là điều mà tôi đã nói một vài tuần trước, đó là cái nét trội vượt của tin mừng cứu độ Chúa Giêsu. Và không chỉ có điều này, và hết mọi điều ở trong tin mừng của Chúa Giêsu, chúng ta đều thấy cái nét trội vượt của tin mừng Chúa Giêsu. Nó hoàn toàn siêu việt, nó hoàn toàn trội vượt hơn tất cả mọi lẽ khôn ngoan của con người. Nếu như trong cuộc đời này người ta bảo với chúng ta rằng hãy học tập và làm gương, hãy học tập và dõi theo tấm gương đạo đức của người kia, nếu như trong cuộc đời nghề này người ta bảo rằng cần phải sống theo mẫu gương của gia đình văn hóa mới, theo cái tinh thần của khu phố văn hóa, thì đó chỉ là khôn ngoan của con người thôi, đó chỉ là mẫu gương của con người thôi, đó không phải là lý tưởng mà chúng ta theo đuổi. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cần phải suy nghĩ, cần phải xác tín điều đó một cách rõ ràng. Đó không phải là lý tưởng mà chúng ta theo đuổi, theo mẫu gương đạo đức của người này người kia, học tập và làm theo mẫu gương đạo đức của người này kia, đó không phải là lý tưởng mà chúng ta theo đuổi. Gia đình tiêu biểu, gia đình văn hóa không phải là mẫu mực để cho chúng ta theo đuổi. Bởi vì Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng anh em phải công chính hơn luật sĩ và biệt phái thì anh em mới được vào nước trời. Và Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng anh em phải nên chọn lành như Cha trên trời là đấng chọn lành. Kết thúc phần diễn giảng những điều luật mới của tin mừng, Chúa Giêsu kết luận như vậy: vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Mẫu gương mà chúng ta phấn đấu để noi theo đó là Chúa Giêsu. Lý tưởng của chúng ta đó là Chúa Giêsu. Bởi vì ai thấy Thầy là thấy Cha, Chúa Giêsu đã nói như thế. Và để phấn đấu theo lý tưởng ấy, chúng ta sẽ trở nên đền thờ của Thiên Chúa theo cách hiểu của Phao-lô trong thư gửi tín hữu Cô-rinh-tô mà chúng ta nghe đọc trong thánh lễ này. Đền thờ của Thiên Chúa có nghĩa là gì? Có nghĩa là Thiên Chúa ở trong con người, trong cuộc đời của chúng ta, giống như Thiên Chúa ngự trong đền thờ. Nói một cách khác đi, nó có nghĩa là chúng ta phấn đấu để chúng ta đầy ắp Thiên Chúa, đầy ắp Thiên Chúa. Không phải là Chúa ngự, không phải là Chúa chế ngự chúng ta mà thôi, nhưng mà hiểu theo cái nghĩa là chúng ta đầy ắp Thiên Chúa, toàn bộ con người của chúng ta, tâm hồn thể xác, suy nghĩ hành động đầy ắp Thiên Chúa. Mà đầy ắp Thiên Chúa ở đây theo cái nghĩa là ăn ở đối xử nhân lành, tốt lành, hoàn thiện như Thiên Chúa là đấng hoàn thiện. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hỏi liệu như thế có lý tưởng quá chăng? Liệu như thế có phải là điều không tưởng chăng? Vâng, nếu chỉ nhìn với cái nhìn nhân loại thì chắc chắn đó là điều không tưởng. Nhưng chúng ta tin rằng bởi Chúa Giêsu đã thể hiện một mẫu mực cho chúng ta trong cuộc đời này, và bởi Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, và bởi Chúa Giêsu đã nâng đỡ, đồng hành cũng như thông ban sức mạnh siêu nhiên của Người cho chúng ta, thì đó không còn phải là điều không tưởng nữa, và nó trở thành hiện thực. Bởi vì lịch sử Hội Thánh 2000 năm, chúng ta đã thấy có biết bao nhiêu vị thánh làm sáng lên những giá trị tin mừng mà Chúa Giêsu rao giảng, đã làm sáng lên cái lý tưởng của người môn đệ Đức Giêsu. Và nếu các ngài đã làm được thì tại sao chúng ta lại không làm được? Nếu các ngài đã thực hiện được thì tại sao chúng ta lại không thực hiện được? Vì thế cho nên chúng ta cần cầu nguyện một cách sốt sắng, và cần biết ý thức để đón nhận ơn trợ lực của Chúa. Và chúng ta được đón nhận ơn ấy ngay bây giờ khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta lãnh nhận Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đến với chúng ta, từ nay chúng ta nói như Chúa Giêsu nói, chúng ta ứng xử như Chúa Giêsu ứng xử, chúng ta hành động như Chúa Giêsu hành động. Và đến một lúc nào đó, chúng ta có thể nói như Phao-lô: tôi sống, nhưng không còn phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Và như thế chúng ta sẽ tiếp cận càng ngày càng gần hơn với Thiên Chúa là Đấng hoàn thiện, theo như lời Chúa Giêsu dạy: chúng con anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Amen.